This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Đà Lạt tiếp tục nóng. Ngày mai cũng có nóng. Và sau khi có mưa trong ngày Chủ nhật và ngày thứ hai thì thời tiết có dịu lại đôi chút mà thôi. Nhưng mà tới ngày thứ ba là tiếp tục nóng, lên cao tới 98 độ và thấp nhất là 79 độ. Hầu như là ngày nào chúng ta thỉnh thoảng có những cái trận mưa nhỏ. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas Morning News nói về vấn đề khoa học. Chúng ta biết được rằng là bây giờ các nhà khoa học họ đang tiến tới về cái việc có thể sẽ lấy những cái bộ phận trong cơ thể của các con thú để mà có thể ghép vào con người. Thì theo như là các nhà nghiên cứu cho biết là họ có thể lấy những cái bộ phận của con heo để mà cấy vào con người. Nhưng mà họ sợ rằng đó là bây giờ trong cơ thể của con heo có những cái loại virus mà có thể gây ra những cái bệnh tật đối với lại con người. Thì các cuộc nghiên cứu này trên cái bài viết có thể sẽ đăng trên tạp chí khoa học vào trong những cái ngày sắp tới đây. Thì họ nói rằng trong một cái ngày nào đó, chưa biết là ngày nào nhưng mà không có lâu, là họ có thể lấy những cái lá gan của con heo, trái tim hay là những cái bộ phận của con heo để mà cấy vào con người. Nếu mà những cái bộ phận của con heo này nó có thể có những cái dấu hiệu cho thấy về vấn đề an toàn hoặc là cái hiệu quả, thì đây là một trong những cái điều mà theo như tiến sĩ bác sĩ David Kaysen nằm trong cái tổ chức United Network for Organ Sharing, ông có nói như vậy. Hiện nay thì chúng ta biết là có khoảng 33.600 các vụ cấy những cái bộ phận trong cơ thể vào năm ngoái, và vẫn còn 116.800 các bệnh nhân đang chờ đợi ở trong cái danh sách để được cấy những cái bộ phận trong cơ thể của họ bị bệnh tật. Thì theo như là bác sĩ George Church ở trường đại học Harvard, thì ông nói rằng là cái ca mà ghép bộ phận của con heo vào con người có thể sẽ thực hiện trong vòng 2 năm sắp tới đây nữa thôi. Tuy nhiên thì người ta phải đợi rất là lâu, phải một thời gian rất là dài thì mới biết được rằng là khi mà cấy những cái bộ phận con heo và con người như vậy nó có an toàn hay không, và sau đó mới có thể sử dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên thì một số những cái tổ chức tôn giáo lớn thì họ cũng đang đánh giá về cái việc này. Và họ nghĩ rằng là không biết là những cái bộ phận của con heo nó có được chấp thuận để mà ghép vào con người hay không. Nhất là đạo Do Thái giáo và đạo Hồi giáo thì họ nói rằng là họ không có chấp thuận cho cái việc là cấy những cái lá gan hay là cái thận của con heo vào trên con người. Các nhà khoa học thì họ cũng đã từng theo đuổi về cái ý tưởng này từ lâu lắm rồi, từ những năm 1990, nhưng mãi cho tới năm 1998 thì họ mới thấy rằng họ đang học hỏi về cái DNA của con heo. Biết đâu có một ngày nào đó anh Đăng Khoa thấy là một người đó có cái tay heo, còn một tay bên kia là tay người, cũng không chừng.
Thì đúng, thật ra thì cái nền y khoa nó ngày càng nó phát triển. Tuy nhiên nghe cái tin này, nghe cái bản tin ấy, nó cũng thấy nó kỳ kỳ. Tại vì mặc dù rằng là đây cũng là một cái tin vui đối với những cái người mà người ta đang tìm kiếm các cái bộ phận để mà thay thế những cái, ví dụ mình đang bị một cái bệnh gì đó liên quan tới thận hoặc là gan, mà có cái lá gan lá thận khác mà coi như rằng là để vào chữa trị nó cũng tốt thôi. Nhưng mà nghe từ bên heo thì nghe nó vẫn còn như thế nào đó, cho nên chúng ta cũng vẫn xem liệu rằng là nó có thích hợp hay không. Tại vì có nhiều khi ghép vào thì ghép được rồi, nhưng mà để mà sống với cái lá gan hoặc là cái lá hoặc là cái thận của cái con vật thì nó chắc chắn nó cũng sẽ có rất là nhiều các cái khác biệt so với con người. Thưa quý vị, là sáng hôm nay thì cũng có một bản tin liên quan tới việc rằng là hầu hết gần như chúng ta thì ai cũng có một cái chiếc laptop để mà sử dụng, để mà xài. Và đặc biệt rằng là rất là nhiều người ưa thích sử dụng cái hệ điều hành Windows. Thì cái bản tin này nói về việc rằng là các cái máy điện toán của Microsoft được coi rằng là không có bền và không có tốt. Và cái mức độ hư hỏng của các cái máy điện toán hiệu Surface của công ty Microsoft được coi là cao hơn rất là nhiều so với các cái máy điện toán xách tay khác, cũng như là các cái máy tính bảng, các cái máy điện toán bảng của các công ty khác. Đó là theo báo cáo của tờ Consumer Reports, cho hay rằng là họ lấy lại lời khuyên nên mua dành cho các cái nhãn hiệu này. Và cái tạp chí này đã thăm dò khoảng 90.000 người sử dụng các cái máy điện toán xách tay và điện toán bảng, thì thấy rằng là con số 25% các máy của Microsoft Surface sẽ gặp trở ngại vào cuối năm thứ hai sau khi mua về. Tức là mình mua về và năm đầu tiên thì mọi thứ vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên bắt đầu qua năm thứ hai cho tới cái phần cuối của cái năm thứ hai thì bắt đầu sẽ có những cái trục trặc xảy ra. Và nếu như mà chúng ta là một người mà rất là ít thay đổi các cái máy tính, các cái máy điện toán cũng như là điện toán bảng và muốn sử dụng lâu dài, thì chúng ta nên xem lại việc các cái nhãn hiệu khác có cái mức tin cậy cao hơn. Theo ông Jerry Bellinson là chủ biên về điện tử của tạp chí này cho Reuters được biết. Và ông nói thêm rằng là thường thì các cái máy hệ điều hành Windows sau một thời gian dài, bởi vì đây là một trong những cái gọi là cái hệ điều hành gọi là open system, tức là một cái hệ điều hành mở, cho nên rằng là rất là dễ để mà chúng ta bị các cái virus hoặc là các cái coi như là email và lấy trộm các cái thông tin. Ngoài ra thì làm cho máy chúng ta sẽ chậm hơn rất là nhiều. Và công ty Microsoft thì sau khi mà nhận được cái tin này đã bác bỏ nhận định của cái tờ Consumer Reports, cho hay rằng là họ cũng có một cuộc khảo sát khác và kết quả thì khác hẳn hoàn toàn đối với những gì mà tạp chí này đưa ra. Và họ nói thêm rằng là rất là nhiều người khi mà được hỏi thì họ, thì những cái người mà coi như là sở hữu các cái máy điện toán cũng như điện toán bảng của Microsoft thì cảm thấy hạnh phúc và họ có thể sử dụng lâu hơn cái mức 2 năm mà cái tạp chí kia đưa ra. Và họ nói rằng là nếu như mà chịu khó cẩn thận sử dụng các cái chương trình antivirus thì nó cũng sẽ không có bị chậm hoặc là bị hư hỏng. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nên giữ gìn cái máy của mình. Và tạp chí Consumer Reports thì đã đưa ra cái cuộc thử nghiệm về cái mức độ tin cậy từ năm 1952. Thì ban đầu rằng là họ đưa ra đối với các loại xe, sau đó thì bắt đầu sang các cái sản phẩm khác như là tủ lạnh, máy truyền hình, máy cắt cỏ và bây giờ là các cái máy điện toán và điện toán bảng. Thì gần đây thì ngoài ra khi mà được hỏi rằng là nếu như mà được chọn một cái hãng mà có các cái loại máy điện toán và điện toán bảng được xem là tốt nhất, thì cái tờ này vẫn nói rằng là Apple là một trong những hãng mà có các cái loại máy điện toán và điện toán bảng được xem là tốt nhất thế giới hiện giờ. Mặc dù cái giá nó tương đối là mắc, tuy nhiên với cái hệ điều hành iOS cũng như là macOS thì đây là một trong những hệ điều hành được xem là an toàn nhất trên toàn thế giới. Và đối với những cái giới học sinh, sinh viên thì chịu khó bỏ ra một ít khoản tiền và chúng ta mua được một cái máy nó tương đối nó mắc, tuy nhiên với cái sự bảo mật cao thì nó cũng sẽ xứng đáng với những cái tiền mà mình đã bỏ ra. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, Apple đó từ xưa đến giờ vẫn được xem là một trong những cái công ty sản xuất ra cái máy điện toán tay hoặc là máy điện toán cá nhân nó rất là bền, không có giống như là Microsoft hoặc là những cái loại máy cái computer trên bàn hoặc là sách tay khác. Bây giờ đấy, người ta thấy rằng là trong một cái cuộc thăm dò gần đây nhất của Kaiser Family Foundation công bố vào sáng sớm ngày hôm nay, thì họ có những cái thông điệp là đây là cái thời điểm mà cần phải tạo củng cố cái chương trình Obamacare nó tốt hơn và nó hữu hiệu hơn thay vì là thay đổi nó hoặc là sửa chữa nó. Theo một cái cuộc nghiên cứu của tổ chức Kaiser Family Foundation thì người ta thấy rằng cứ khoảng 5 người thì có 4 người là họ nói rằng là phía bên chính phủ cần phải có hành động để mà tạo cái cơ hội cho cái chương trình Obamacare nó hữu hiệu hơn, thay vì là cứ phải thay đổi nó hoặc là sửa chữa nó. Nhưng mà chính phủ hiện nay đó thì cũng muốn là do là Đảng Cộng Hòa chiếm giữ đa số, cho nên là họ muốn thay đổi hoàn toàn nó, và đã nhiều lần thử rồi, ít nhất là 3 lần kể từ trong cái tháng 7 vừa rồi. Họ bỏ phiếu nhưng mà đều thất bại. Họ có tất cả là 52 lá phiếu tại Thượng viện, nhưng mà vẫn không có đủ túc số 50. Nếu mà trong trường hợp mà 50-50 đó, thì ông Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là cái người mà bỏ phiếu thắng về bên nào, bên chống hay là bên ủng hộ. Nhưng mà bây giờ đó thì đã nhiều lần như vậy thì nhiều người họ cũng nản. Họ nghĩ rằng là cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama nên cần giữ lại và tạo cái cách nào đó cho nó có hiệu quả nhiều hơn. Có khoảng 10 người thì trong đó có 6 người thì họ nói rằng là chính phủ hiện nay là phải chịu trách nhiệm về những cái vấn đề có liên quan đến vấn đề y tế. Và nếu không thì có thể là sẽ có một cái sự thay đổi lớn trong cái kỳ bầu cử lại quốc hội trong năm 2018. Nói chung thì nhiều người thì họ thấy rằng là đã bỏ ra quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức nhưng mà vẫn không có được cái hiệu quả trong cái việc mà tháo bỏ Obamacare hay là sửa đổi nó, đang đăng khoa.
Dạ vâng, cái vấn đề bây giờ người ta mong chờ là nếu như trong trường hợp mà vẫn giữ Obamacare thì đừng có mà tăng giá bảo hiểm mỗi năm, tại vì rất là nhiều người cảm thấy họ cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà cứ mỗi một năm khi mà renew lại cái bảo hiểm sức khỏe của mình thì các cái hàng bảo hiểm lại tiếp tục tăng giá. Và tăng giá như vậy thì đôi khi làm cho người dân họ cũng cảm thấy rất là lo ngại, tại vì không phải lúc nào chúng ta cũng đi emergency hoặc là đi khám bệnh. Tuy nhiên, nếu như đặt trường hợp mà không có bảo hiểm thì mỗi lần mà đi các cái trường hợp emergency thì cũng tốn rất là nhiều tiền, như là cái bản tin mà chúng tôi gửi đến quý vị sáng ngày hôm nay. Cho nên dù là có thay thế hoặc là giữ lại thì hy vọng rằng là vẫn sẽ đem lại cho người dân Hoa Kỳ những cái benefit tốt nhất đối với các cái chương trình bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, là sáng hôm nay thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì tuần qua đã tăng, tuy nhiên thì thị trường vẫn được xem là bình ổn. Thì số người Hoa Kỳ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua thì lại bất ngờ tăng lên. Đó là theo bản báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra vào sáng ngày hôm qua, thì cho hay rằng là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 3.000 và tăng lên tới mức là 244.000 cho tuần lễ mà chấm dứt vào ngày 5 tháng 8. Con số đưa ra tuần trước cũng được điều chỉnh tăng thêm 1.000 so với con số công bố. Và các kinh tế gia được Reuters thăm dò trước đó cho rằng là con số tuần qua sẽ không đổi ở mức là 240.000. Và đây là khoảng thời gian dài nhất tính từ năm 1970, khi mà số người tham gia vào thị trường lao động nhỏ hơn và mức thất nghiệp hiện nay là vào khoảng 4.3%. Con số trung bình của 4 tuần lễ được coi là cách tính tốt hơn về chiều hướng thị trường lao động vì ít bị ảnh hưởng của các dao động bất thường, giảm 1.000 và xuống còn 241.000. Và số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ hiện nay là vào khoảng 1.97 triệu, tức là thấp hơn mức 2 triệu trong tuần lễ 15, trong liên tiếp 15 tuần lễ vừa qua. Người ta cũng hy vọng rằng là từ đây tới cuối năm, với việc rằng là sẽ có những cái ngày nghỉ lễ, thì các cái nhà bán lẻ sẽ có các cái chương trình coi như rằng là bán các cái mặt hàng nó tương đối nó sẽ rẻ hơn một chút, và qua đó thì họ cũng sẽ có thuê mướn thêm nhiều công ăn việc làm cho vấn đề vận chuyển cũng như là giao hàng và chuẩn bị các cái đơn hàng, thì do đó thì cũng sẽ có nhiều công ăn việc làm được tạo ra hơn. Và do đó thì có thể rằng là những cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp hoặc là sẽ đứng yên hoặc là sẽ giảm xuống hơn một chút so với thời gian này. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và mến chúc quý khán giả cũng như Quang Hưng có được một buổi sáng thứ sáu cũng như là những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.